Nhân đạo chí tôn, chương 1773, mộ cổ đấu mộ cổ, 2, góc truyện audio.com, lực nghiền ép khủng bố của hắc động tịch cốc lập tức truyền tới, xâm chiếm toàn thân bọn họ. Nếu là lúc bình thường, hắc động tịch cốc căn bản không thể gây tổn thương được bọn họ chút nào, nhưng hiện tại bọn họ lại không thể động dụng pháp lực thần thông, uy lực đáng sợ của hắc động tịch cốc liền hiện ra. Cái hắc động này dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, ngay cả quang tuyến cũng không thể chạy thoát, có thể nghiền mài thái dương thành khí hỗn độn. Đám người lập tức cảm giác được nhục thân của chính mình bị hắc động tịch cốc mạnh mẽ nghiền ép, làn da lông tóc nhất thời bị hắc động ma diệt. Chỉ có Tư Mệnh may mắn hơn một chút, lục đạo thiên luân đang cắt vào trong bí cảnh nguyên thần của Dương Hầu Ma Đế, thì tiếng trống kia liền truyền tới, khiến cho Dương Hầu Ma Đế không thể trục xuất nàng ra khỏi bí cảnh nguyên thần. Nhưng nàng cũng bị tiếng trống chấn áp tu vi, pháp lực bị đánh cho hỗn loạn, không thể tiếp tục thôi động lục đạo thiên luân phá hoại nữa. Đi vào trong khoang thuyền A. Trung Nhạc lập tức sách Sư Đà Đại Tôn và Hình Thiên lên, phóng vào trong khoang thuyền của Thiên Dực Cổ Thuyền. Thiên Dực Cổ Thuyền chính là trọng bảo do rất nhiều thần vương thái cổ dưới sự xuất lĩnh của Đại Tư Mệnh luyện chế ra, có thể ngăn cản được sự nghiền ép của hắc động tịch cốc này. Cùng lúc đó, Trường Sinh Đế nghĩ muốn lao thẳng về phía cổ thuyền, nào ngờ tốc độ xoay tròn của cái hắc động kia quá nhanh, rất nhanh đã ném hắn đi xa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con công dương do Dương Hầu Ma Đế biến thành ra sức mở ra bốn chân, chạy nhanh về phía bên ngoài hắc động. Nhưng bởi vì không thể động dụng pháp lực thần thông, cho nên căn bản không thể chạy ra khỏi sự trói buộc của hắc động. Kim Ô Thần Đế hiện ra chân thân Kim Ô, vỗ cánh bay lên, nhưng không có pháp lực thần thông chống đỡ, hắn cũng không thể bay ra khỏi được hắc động tịch cốc. Hắc Đế vẫn là đã xuất thủ rồi. Trong khoang thuyền Thiên Dực Cổ Thuyền, trong lòng Trung Nhạc thoáng trầm xuống. Trong này chỉ có ba người bọn họ, Kim Ô Thần Đế cũng không kịp tiến vào nơi này. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi có chút bận tâm, nếu chân thân của Hắc Đế hàng lâm, chỉ sợ Kim Ô Thần Đế tuyệt đối sẽ chạy trời không khỏi nắng. Đông, lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của mộ cổ. Trung Nhạc ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hẳn không phải là chân thân của Hắc Đế tới đây. Nếu Hắc Đế đích thân tới đây, vậy liền không cần chấn động mộ cổ tới hai lần như vậy. Tu vi thực lực của Hắc Đế đã cực kỳ tiếp cận đạo thần, thậm chí có thể nói là tồn tại tiếp cận đạo thần nhất trong toàn thể vũ trụ trước mắt. Nếu hắn đích thân tới đây, chỉ cần thi triển ra Chư Thiên Vô Đạo, vậy Kim Ô Thần Đế tuyệt đối sẽ không thể thi triển ra thần thông, chỉ có thể thúc thủ bị chém. Nếu không phải Hắc Đế đích thân tới đây, vậy người tới lại là kẻ nào? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, đột nhiên lấy ra hai cái mộ cổ, đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền. Mặc kệ người tới là kẻ nào, chỉ cần không phải bản thân Hắc Đế, vậy liền không cần phải sợ. Kẻ này biết Chư Thiên Vô Đạo, bản thân ta cũng biết. Nếu đã như thế, vậy thì dùng Chư Thiên Vô Đạo đối kháng Chư Thiên Vô Đạo. Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền, đặt hai cái mộ cổ ở trước mặt, chợt quát lớn một tiếng ầm ầm đập mạnh mộ cổ. Tiếng trống đùng đùng vang lên tu, góc truyện audio.com, vi của hắn nhất thời khôi phục lại như thường. Trung Nhạc lập tức thôi động pháp lực thi triển ra Chư Thiên Vô Đạo, hung hăng vỗ mạnh xuống, chấn động hai cái mộ cổ. Trong hắc động tịch cốc, Dương Hầu Ma Đế, Kim Ô Thần Đế và Trường Sinh Đế vốn dĩ đang cật lực chống đỡ, dùng nhục thân cường đại để chống cự Chư Thiên Vô Đạo và sự ma diệt của hắc động tịch cốc, mưu cầu có thể thôi động tu vi. Bọn họ vừa mới thừa dịp thời điểm tiếng trống dừng lại cố gắng điều động một tia tu vi, không ngờ tiếng trống của Trung Nhạc đã vang lên, nhất thời đánh cho một tia tu vi vừa mới điều động kia của ba vị đại đế ầm ầm vỡ nát. Trong lòng ba vị đại đế đều thầm mắng một tiếng, ngay sau đó chợt nghe được chỗ không tầm thường. Tiếng trống của Trung Nhạc và tiếng trống lúc trước kia hơi có chút bất đồng, hai loại tiếng trống có sự khác biệt vi diệu. Hơn nữa, hai loại tiếng trống này còn đang va chạm, đang xung đột, mỗi tiếng trống đều đang nỗ lực chế trụ đối phương. Trong lòng ba vị đại đế đều nghi hoặc không thôi, không biết là kẻ nào đang thôi động cùng một loại thần thông tương đồng. Tu vi thực lực của người này còn cường hoành hơn ta rất nhiều. Trên đầu thuyền, sắc mặt Trung Nhạc có chút ngưng trọng. Tu vi thực lực của vị tồn tại thôi động Chư Thiên Vô Đạo kia còn cường hoành hơn hắn rất nhiều, hẳn là một vị tồn tại cấp đế quân. Mặc dù hắn có được hai cái mộ cổ, nhưng cũng bị đối phương áp chế nặng nề, khiến cho tiếng trống của hắn càng lúc càng ngừng trễ. Nhưng đúng lúc này, trong bí cảnh nguyên thần của Dương Hầu Ma Đế, trong lục đạo thiên luân, bàn tay Tư Mệnh khẽ lật cũng lấy ra một cái mộ cổ, ầm một tiếng chấn vang. Trong tiếng trống chất chứa uy năng của Chư Thiên Vô Đạo từ trong cơ thể Dương Hầu Ma Đế ầm ầm đánh ra, hợp lực với Trung Nhạc đối kháng vị tồn tại thần bí thôi động Chư Thiên Vô Đạo kia. Dương Hầu Ma Đế bị tiếng trống của nàng chấn cho thất khiếu chảy máu, bí cảnh nguyên thần mơ hồ có xu thế mục nát tan rã, nhất thời không khỏi rợn cả tóc gáy. Hắc động tịch cốc nghĩ muốn ma diệt hắn, không có thời gian trăm ngàn năm căn bản không thể nào làm được. Nhưng Tư Mệnh nổi chống Mộ Cổ trong bí cảnh nguyên thần của hắn, lại có thể khiến cho tốc độ hắn bị ma diệt đề thăng lên thật lớn. Đông, 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 ba người bốn cái trống không ngừng chấn vang. Tư Mệnh cũng là một đại cao thủ tu vi cảnh giới đã tiếp cận đế quân, lần này liên thủ với Trung Nhạc tiếng trống của hai người đại chấn cơ hồ chế trụ tiếng trống của vị tồn tại thần bí này, không ngừng nghiền áp ngược lại đối phương. Nàng đã nghiên cứu Mộ Cổ rất nhiều năm, trước đây cũng giống như Trung Nhạc, đồng dạng mượn Mộ Cổ không ngừng tự oanh kích chính mình, từ trong đó lĩnh ngộ ra thần thông chư thiên vô đạo. Lúc này nàng thôi động Mộ Cổ uy lực thậm chí còn mạnh hơn so với uy năng cặp trống của Trung Nhạc một chút. Mà Dương Hầu Ma Đế thì bị tiếng trống chấn cho chết đi sống lại, khổ không thể tả. Bí cảnh nguyên thần của hắn không ngừng chấn động, đại đạo không ngừng tan rã, không ngừng đổ nát, trong lòng kinh hãi gần chết. Bất luận là Trung Nhạc hay là Tư Mệnh, hoặc là vị tồn tại thần bí kia, đều có được thực lực tương đương với đế quân, mà uy năng của chư thiên vô đạo lại quỷ dị như vậy. Ba người bốn cái trống, hoàn toàn đã có thể trấn trụ tu vi cường giả cấp đại đế. Góc truyện audio.com, hơn nữa Tư Mệnh chính là nổi trống trong cơ thể hắn, khiến cho hắn nhất thời ăn không tiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa ta không chết trong tay của Trường Sinh Đế hay là Kim Điểu Nhi, nhưng sẽ chết trong tay của hai tên Dương Nghiệt Phục Hy này à. Trên trán Dương Hầu Ma Đế tuôn chảy mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Trong cơ thể có tiếng trống Mộ Cổ không ngừng chấn động, ngoài cơ thể lại có hắc động đang không ngừng xoay chuyển, ma diệt nhục thân hắn, có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn, vô kế khả thi. Hắn là đệ tử của Tiên Thiên Ma Đế, nhưng dù sao cũng đã là đế cảnh, Tiên Thiên Ma Đế sẽ không lưu lại thần thông bảo mệnh trong thức hải của hắn. Vốn dĩ với tu vi của Dương Hầu Ma Đế cũng sẽ không có bao nhiêu nhân vật có thể đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng hiện tại lại hết lần này tới lần khác bị mấy tên tiểu bối chơi đùa gần chết. Dương Hầu, nếu ngươi chịu quy thuận ta, ta có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Tư Mệnh ở trong bí cảnh nguyên thần của hắn đột nhiên lên tiếng. Cách chương.